Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về Hermeneutica, khoa giải thích Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, ý nghĩa biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trưa hôm qua lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, nhờ đặc ân của Thiên Chúa, Đức Mẹ không mắc tội tông truyền, nơi Mẹ nhân loại và lịch sử rộng mở cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tìm thấy nơi Mẹ sự lắng nghe, tiếp nhận, đáp trả và tiếng có, sẵn sàng cộng tác hoàn toàn, cho phép ngôi lời nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Mẹ Maria đại diện cho dân Israel mới mà Thánh Kinh Cựu Ước miêu tả với biểu tượng hiền thê. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói về hôn nhân và khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu giáo hội và hiến mình cho giáo hội để làm cho giáo hội trở thành thánh thiện bằng cách thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống, để giới thiệu với chính người giáo hội hoàn toàn vinh quang, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, các giáo phụ đã khai triển hình ảnh này và giáo thuyết, và giáo lý về Mẹ vô nhiễm đã nảy sinh, trước hết quy chiếu về giáo hội đồng trinh, Mẹ, và sau đó quy chiếu về Mẹ Maria. Vì thế giáo phụ Ephrem người Syri mới viết một cách thi vị như sau. Như chính các thân xác đã phạm tội và chết, và đất Mẹ của chúng bị trúc giữ, thì nhờ thân xác này là giáo hội không thể hủy hoại, đất của nó đã được trúc lành ngay từ đầu. Đất đó là thân xác Đức Maria, đền thờ trong đó một hạt giống đã được đặt vào. Ánh sáng giải tỏa từ gương mặt của Đức Maria giúp chúng ta hiểu ý nghĩa đích thật của tội tổ tông. Thật vậy, nơi Mẹ Maria sống và hoạt động một cách tràn đầy tương quan với Thiên Chúa mà tội lỗi đã bẻ gãy. Nơi Mẹ không có sự đối nghịch nào giữa Thiên Chúa và con người Mẹ, mà có sự hiệp thông tràn đầy mạnh mẽ. Có một tiếng có hai chiều của Thiên Chúa đối với Mẹ và của Mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria khỏi tội lỗi vì Mẹ hoàn toàn là của Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về người. Mẹ tràn đầy thánh sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Kết luận, giáo lý về sự vô nhiễm thai của Mẹ Maria diễn tả sự chắc chắn của niềm tin rằng các lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện, rằng giao ước của người không thất bại nhưng đã sinh ra một gốc rễ thánh thiện, từ đó nảy mầm quả phúc của toàn vũ trụ là Đức Giêsu đấng cứu thế. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội chứng minh cho thấy rằng thánh sủng có khả năng dấy lên một câu trả lời, rằng sự trung thành của Thiên Chúa biết sinh ra một đức tin đích thực và tốt lành.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các anh chị em nạn nhân bạo lực tại Philippines trong những ngày qua. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và các người phải di tản. Đức Thánh Cha cầu mong đức tin và tình bác ái huynh đệ là sức mạnh giúp đối phó với thử thách khó khăn này. Vào 4 giờ chiều, theo một thói quen đã có từ nhiều thập niên qua, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha để kính viếng tượng Đức Mẹ vô nhiễm, song hương và dâng hoa cho Đức Mẹ. Ngỏ lời trong dịp này, Ngài nói việc sùng kính Đức Mẹ hiệp nhất mọi người, đặc biệt trong năm đức tin này. Biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người và sự gặp gỡ của Sứ Thần với Trinh Nữ vô nhiễm đã xảy ra trong sự thinh lặng hoàn toàn. Điều thật sự quan trọng thường đi qua trong thầm lặng, và sự trầm lắng đó phong phú hơn nhịp điệu ồn ào của các thành phố ngày nay. Khuynh hướng hiếu động khiến cho chúng ta không có khả năng dừng lại, yên tĩnh, lắng nghe sự thinh lặng, trong đó Thiên Chúa làm cho nghe được tiếng nói kín đáo của Người. Trong ngày truyền tin ấy, Đức Maria hoàn toàn cầm trí và rộng mở cho việc lắng nghe Thiên Chúa. Nơi mẹ không có gì ngăn che, xa cách với Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa cuộc sống vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Con tim của mẹ ở trong tim Thiên Chúa một cách toàn vẹn, không phân cách, không có bóng dáng sự ích kỷ, nhưng hoàn toàn đồng điệu. Nơi đây, mẹ vô nhiễm nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa nói với chúng ta trong thinh lặng, để nhận ra chương trình của Người đối với cuộc sống cá nhân, xã hội, cần phải xuống một mức sâu xa hơn, nơi các sức mạnh luân lý và tinh thần hoạt động, chứ không phải các sức mạnh kinh tế, chính trị.
Điều thứ hai mà mẹ vô nhiễm nói với chúng ta, đó là ơn cứu rỗi không phải là công trình của con người, của khoa học, kỹ thuật, ý thức hệ, nhưng đến từ ơn thánh. Ơn thánh có nghĩa là tình yêu trong sự tinh tuyền và xinh đẹp của nó, là chính Thiên Chúa như được Thánh Kinh kể trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ Maria được gọi là đầy ơn phước. Căn cước này của mẹ nhắc cho chúng ta nhớ tới quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta và trong lịch sử thế giới. Nhắc cho chúng ta nhớ rằng quyền năng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự giữ. Nó có thể lấp đầy các trống rỗng mà ích kỷ gây ra trong lịch sử của con người, của các gia đình, các quốc gia và thế giới. Các trống rỗng ấy có thể trở thành các hỏa ngục, nơi cuộc sống con người bị kéo xuống thấp và tới sự hư vô, mất ý nghĩa và ánh sáng. Các phương thuốc mà thế giới đề nghị, chẳng hạn như ma túy, thật ra chỉ đào thêm hố sâu. Chỉ có tình yêu chứa đựng sự trong sạch của ơn thánh có thể cứu con người khỏi sự sa ngã này. Tình yêu của Thiên Chúa biến đổi và canh tân. Mẹ Maria nói với chúng ta rằng, cho dù con người có rơi xuống sâu tới đâu đi nữa, thì nó cũng không bao giờ quá sâu đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn lớn lao hơn trái tim của chúng ta. Điểm thứ ba mà mẹ Maria vô nhiễm nói với chúng ta, đó là niềm vui đích thật tỏa lan trong con tim khỏi tội. Tội lỗi đem theo một nỗi buồn tiêu cực, ơn thánh đem lại niềm vui thật. Niềm vui này không tùy thuộc nơi sự chiếm hữu sự vật, mà đâm rễ sâu, nơi sâu thẳm của con người, mà không có gì và không ai có thể lấy mất được. Kitô giáo một cách nòng cốt là một tin mừng, một tin vui. Kitô giáo loan báo chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, của sự sống trên cái chết. Nếu nó bao gồm các khước từ và một kỷ luật của tâm trí và hành động, là vì nơi con người có gốc rễ độc hại của ích kỷ, gây đau đớn cho chính mình và cho người khác. Vì thế cần phải học biết nói không với ích kỷ và nói có với tình yêu đích thật.
Hamburg, tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, không hài lòng về kết quả hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Doha, thủ đô nước Qatar, về sự thay đổi khí hậu. Tuyên bố hôm 7 tháng 12 vừa qua trong cuộc họp báo tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Đức cha Werner Dixon, tổng giám mục sở tại và cũng là chủ tịch tổ chức Miserio, nói rằng những lời tuyên bố và cam kết của các phái đoàn chính phủ tại hội nghị Doha không đạt tới mục tiêu. Hiện tượng nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 4 độ C là một đe dọa lớn. Đối với hàng trăm triệu người, điều này có nghĩa là đói kém và lầm than trầm trọng. Chuyên gia của tổ chức Miserio, bà Ankika Schroeder, cũng phê bình rằng các cuộc thương thảo về khí hậu như đã diễn ra tại Doha vẫn luôn xa vời thực tế. Đức Tổng Giám mục Richardson nhận định rằng hầu hết các chính phủ trên trái đất đều khẳng định là quan tâm tới tình hình nghiêm trọng trái đất bị hâm nóng, nhưng họ lại tỏ ra do dự, dè dặt trong việc rút ra từ đó những hệ luận thực hành. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục kêu gọi mọi người đừng đầu hàng trước tình trạng đó. Ngoài các cuộc thương thảo ở Doha, cũng có một số dấu chỉ hy vọng. Chẳng hạn tại những nước như Mexico và Trung Quốc, trên bình diện toàn quốc, người ta đã đề ra những chương trình rộng lớn để bảo vệ khí hậu. Ngoài ra, sự kiện nước Đức quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân, chứng tỏ xã hội dân sự bắt đầu làm chuyển động chính trị và kinh tế.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 50 năm Đền Thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Vailankani bên Ấn Độ và 25 năm thành lập Hội đồng Giám mục Ấn, sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 11 tháng 2 năm tới 2013. Đền Thánh Đức Mẹ Sức Khỏe là trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất tại Ấn và được coi là lộ đức ở Đông Phương, mỗi năm thu hút khoảng 20 triệu tín hữu, kể cả người Hồi giáo đến hành hương tại đây. Đền Thánh tọa lạc trong lãnh thổ của giáo phận Thanjavur ở vùng vịnh Bengala thuộc bang Tamil Nadu ở miền Đông Nam Ấn Độ. Trong lịch sử, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần tại đây hồi thế kỷ thứ 16 trước sự hiện diện của nhiều người. Trong lần đầu tiên, Đức Mẹ hiện ra với một em bé Ấn giáo mang bình sữa đang đi trên đường giao cho khách hàng. Ngài xin em bé cho người con mẹ đang bồng trên tay một ít sữa. Em bé nhận lời và khi đến nhà người khách, người này hỏi em bé tại sao lại đến trễ như thế. Em kể lại sự tình và khi kiểm lại bình sữa, người khách vẫn thấy nó đầy. Em bé dẫn người khách đến tại nơi Đức Mẹ hiện ra và tại đây Đức Mẹ lại tỏ mình ra. Nhiều năm sau đó, Đức Mẹ lại hiện ra với một em bé và xin em sữa. Cùng phép lạ đó đã diễn ra. Về sau, một đền thờ hùng vĩ đã được xây cất tại đây, và ngày 3 tháng 11 năm 1962, Đức Giáo Hoàng nâng nhà thờ này lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường.
Mặt khác, hôm 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 sẽ được cử hành vào ngày 12 tháng 2 năm tới tại Đền Thánh Đức Mẹ Antertin ở miền Nam Đức. Đức Tổng Giám mục Zimoski, người Ba Lan, năm nay 63 tuổi, trước kia phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin và từ 3 năm nay, Ngài phụ trách Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Ngày Thế giới các bệnh nhân được Tòa Thánh thành lập để mời gọi toàn thể giáo hội quan tâm đến những người đau khổ, già yếu, tật nguyền, các bệnh nhân và những nhân viên săn sóc họ tại các nhà thương, nhà dưỡng lão hoặc tại tư gia.
Vatican, Đức ông Giovanni D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm cho biết, quy luật mới của Tòa Thánh về các tổ chức bác ái công giáo không cấm các tổ chức này nhận tài trợ của chính phủ, miễn là việc tài trợ này không đặt những điều kiện trái ngược với giáo huấn công giáo. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sát về dịch vụ bác ái ngày 1 tháng 12 vừa qua, để bổ túc bộ giáo luật và đề ra những quy định về các tổ chức từ thiện công giáo. Văn kiện này nhấn mạnh rằng các tổ chức bác ái công giáo không phải chỉ là một tổ chức từ thiện xã hội như các tổ chức khác. Vì thế các giám mục có trách nhiệm làm sao để các cơ quan thuộc quyền phải hoạt động phù hợp với các giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Trong số 15 điều khoản của tự sắc, có khoản cấm các tổ chức bác ái công giáo không được nhận tài trợ từ các nhóm hoặc các cơ quan theo đuổi những mục tiêu trái ngược với giáo huấn của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức ông D'Antozzo nói, nếu việc tài trợ có kèm theo một chương trình hoặc điều kiện đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh, ví dụ cổ võ phá thai, thì chúng ta không thể nhận tài trợ như thế. Tự sát cũng khẳng định rằng các nhân viên của các tổ chức bác ái công giáo phải chấp nhận hoặc ít là tôn trọng căn tính công giáo của các tổ chức mà họ phục vụ. Điều này có nghĩa là họ phải có đời sống Kitô gương mẫu, làm chứng rằng đức tin được biểu lộ qua các hoạt động bác ái. Điều này không có nghĩa là những người không công giáo không thể làm việc cho các cơ quan bác ái công giáo, nhưng có nghĩa là các nhân viên ấy phải ý thức rõ họ đang làm việc trong một tổ chức công giáo.
Freiburg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ chống lại việc dùng tiền bảo hiểm sức khỏe để tài trợ các vụ phá thai. Trong thời gian qua, một số tổ chức ở Thụy Sĩ đã phát động chiến dịch tên là Tài trợ phá thai là một chuyện riêng tư và đã thu thập được hơn 110.000 chữ ký, đủ để đưa ra trưng cầu dân ý liên bang, hầu trở thành luật nếu được chấp nhận. Sáng kiến này muốn bãi bỏ việc buộc các hãng bảo hiểm tài trợ phá thai. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhắc lại rằng giáo hội luôn coi phá thai là một tội trọng, làm tổn thương nặng nề tới những người liên hệ và cho xã hội. Giáo hội cũng xác tín rằng giết một thai nhi không bao giờ là một giải pháp cho một tình trạng khốn cùng. Tuy nhiên, cần phải làm hơn nữa để trợ giúp các phụ nữ mang thai gặp hoàn cảnh khó khăn, để họ khỏi phải phá thai như một giải pháp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sa mạc nơi cõi lòng.
Hoang địa là nơi đồng không mong quạnh, nhiều cát mà ít nước, khô cằn và thiếu sức sống. Hoang địa còn là vùng đất bị bỏ quên, chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Thế nên, vùng đất vốn đã buồn lại càng buồn hơn vì thiếu bóng người. Thiếu bóng người vì vùng đất này bị đóng kín không cho ai vào, hay vì nó không có mầm sống nên chẳng ai muốn vào. Chẳng biết nữa, song dẫu sao, hình ảnh hoang địa về địa lý ấy lại khơi nhắc ta về những khoảng khô khốc trong trái tim và nội lòng mình. Khi một tương quan bị đổ vỡ, dường như lại có thêm một khoảng hoang địa mới trong tâm hồn ta. Ta đau, ta xót, rồi ta xa. Xa người đã đành, mà xa luôn cả chính ta. Ta không muốn đối diện với nỗi đau trong ta, vì nó sẽ làm ta đau thêm. Ta không muốn đối diện với người làm ta đau, vì tình thân bấy lâu đã héo úa, phai phôi và trơ chết. Ta cũng chẳng muốn gây tạo một tình thân mới, vì ta sợ lại thêm sẹo cho con tim vốn nhỏ bé đang mên vết thương chưa lành kia. Ta để biển cấm vào, dán lên cửa lòng mình, dù nét mặt có rộn rã nói cười. Thế là nỗi lòng của ta trở thành vùng đất hoang khô cháy không bóng người. Hoang lòng là thế, hoang lòng có thể còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần hoang địa. Vậy mà hôm nay, câu lời Chúa lại nhắc nhớ ta rằng, ngay nơi ai chẳng muốn gần kia, lại có chỗ cho Chúa ngỏ lời với ta. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan trong hoang địa. Chúa ở ngay trong vết thương của lòng ta. Nơi đó, Ngài muốn phán một lời, để hồn ta được lành mạnh. Nơi đó, Ngài muốn ta quay về để tâm sự cùng Ngài. Nơi đó, Ngài muốn ta nhận lấy sức sống từ Ngài để tập can đảm đối diện với chính mình và lớn lên. Cũng nơi đó, Ngài muốn chuyển cho ta tình yêu để ta lại liều yêu đời và yêu người. Điều đó thật là một nghịch lý. Phải, nhưng đó cũng là chân lý. Đó là sự thật của tình yêu Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy cho ta niềm hy vọng. Tình yêu ấy thắp lại niềm tin đã lụi tàn trong ta. Chính tình yêu ấy cho ta sức sống mới để tái sinh những gì đã khô cằn, sỏi đá, gai góc và dãy chết. Vâng, tình yêu Thiên Chúa cũng là sứ điệp của mùa vọng. Vọng là trông, là mong, là đợi. Trông gì, đợi ai? Đời, với những giá trị ảo của tiền, tài, danh, đã hạ giá ta chỉ còn ở bề ngoài của nhà, xe, trang phục và tài khéo. Người với những khiếm khuyết vốn chỉ, đang che vào lòng ta biết bao nghi kỳ, ghen ghét, bồi phản. Ta, với sự nghèo nàn của kiếp người bấp bênh, vẫn cảm thấy bị giằng co, mâu thuẫn trong chính mình luôn. Vậy trước thực tế đó ta trông gì, đợi ai, nếu không phải là một tình yêu thực sự, kiên nhẫn và có sức chữa lành? Thế nên, ta ơi, hãy trở về với lòng mình, mở rộng và khẩn cầu thiết tha để ta có thể ở lại, đụng chạm và cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đang ở với ta trong chính hoang lòng của đời ta. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau các lần tìm hiểu sự linh ứng, việc biên soạn, dịch thuật, sao chép duy trì, những sai lệch và nỗ lực dựng lại bản văn gốc theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản. Hôm nay, với Linh Mục Linh Tiến Khải, chúng ta tìm hiểu phần cuối của môn dẫn nhập Kinh Thánh, đó là khoa giải thích Thánh Kinh gọi là Hermeneutica. Thưa cha, đâu là mục đích của khoa giải thích Thánh Kinh Hermeneutica ?
Để có thể hiểu biết bất cứ văn bản cổ nào, cần phải có một sự giải thích ít nhiều nào đó. Đây là sự kiện dễ hiểu thôi, vì bản văn ấy đã được viết trong một thứ tiếng cổ xưa, tức là loại cổ ngữ không còn thông dụng nữa, hay còn được dùng nhưng chỉ có giới học giả và các chuyên viên ngữ học có thể đọc và hiểu được mà thôi. Vì thế cần phải dịch bản văn cổ đó ra các thứ tiếng khác. Nhưng ngoài việc dịch thuật, tự nó đã là việc bắt đầu giải thích rồi. Còn có rất nhiều yếu tố đặc thù khác của bản văn khó mà hiểu được nếu không được giải thích. Sự khác biệt giữa các tâm thức, các nền văn hóa, các môi trường xã hội, lịch sử, địa lý của tác giả hay soạn giả khiến cho nhiều khẳng định của họ hay nhiều thực tại mà họ nói đến hay các giả thiết họ đưa ra hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta ngày nay. Chính vì thế chúng ta cần tới các lời giải thích, các lời chú giải của giới học giả và những người chuyên môn nghiên cứu và hiểu biết tiếng nói cũng như các phong tục tập quán và môi trường xã hội cổ xưa, trong đó các tác phẩm Kinh Thánh đã được biên soạn ra.
Nghĩa là việc giải thích liên quan tới tất cả các dữ kiện mà cha vừa kể trên đây ?
Vâng, đúng thế. Như chị, quý vị và các bạn đều biết, Thánh Kinh là một cuốn sách bao gồm nhiều bản văn cổ được viết ra trong các thời xa xưa khác với thời đại của chúng ta, và được viết ra trong một bối cảnh lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo khác với môi trường sống của chúng ta ngày nay. Vì thế nó cần được giải thích dựa trên những tiêu chuẩn và nguyên tắc giải thích mà kinh nghiệm và việc nghiên cứu của các nhà chú giải đã đưa ra dọc dài các thế kỷ. Chiều kích đại đồng của tiến trình giải thích này đã được đưa ra ánh sáng nhờ các tìm tòi nghiên cứu của các triết thuyết mới đây như triết học hiện sinh và các nghiên cứu triết học liên quan tới bản chất của ngôn ngữ. Nhưng như đã nói, Thánh Kinh cũng là một cuốn sách có nguồn gốc thiên linh vì nó chứa đựng các sứ điệp mà Thiên Chúa nhắn gửi dân Ngài và ban cho giáo hội như là kim chỉ nam, như là giáo huấn và lương thực dưỡng nuôi cuộc sống đức tin. Sự kiện này khiến cho việc giải thích Thánh Kinh phải chú ý tới các đặc thái ấy, nếu muốn thực sự tiếp nhận ý nghĩa các lời Thiên Chúa nói với chúng ta.
Cha có thể giải thích ý nghĩa từ Hermeneutica được không ?
Từ Hermeneutica bắt nguồn từ hai từ vựng Hy Lạp, thứ nhất là động từ Hermeneuen, có nghĩa là giải thích, giải nghĩa, dịch nghĩa, tuyên bố, và thứ hai là từ techne, là nghệ thuật, là kỹ thuật. Hermeneutike là nghệ thuật giải thích, kỹ thuật giải thích. Hermete là thông dịch viên, truyền lệnh sứ của các thần linh trong thế giới Hy Lạp cổ xưa. Tại Lystra, Thánh Phaolô đã được dân chúng gọi là Hermete vì là người phát ngôn của các thừa sai, như viết trong sách Công vụ chương 14. Sau khi thấy Thánh Phaolô làm phép lạ, cho người bại chân ngồi đó nghe Ngài rao giảng tin mừng đi được, đám đông dân chúng Lystra hô lên bằng tiếng Lycaoneo rằng: "Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta, họ gọi ông Barnaba là thần Zeus, ông Phaolô là thần Hermete. Như thế Hermeneutike có nghĩa là nghệ thuật giải thích. Nó thu thập các ý niệm lý thuyết và các điều lệ thực hành cần phải chú ý để có thể hiểu các bản văn kinh thánh và trình bày ý nghĩa của chúng cho tín hữu trong ý hướng phục vụ giáo hội và phục vụ các thành phần giáo hội. Khi được hiểu như thế từ Hermeneutike, thuật giải thích là một môn học thánh, cả khi nó phải chú ý tới tất cả các kỹ thuật đời của việc giải thích các văn bản cổ xưa.
Nhưng mà hình như ngày nay, khoa giải thích thánh kinh không chỉ ở trong một giới hạn nào đó, mà còn trải rộng ra và liên quan tới nhiều ngành khác. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Ngày nay nhiệm vụ của khoa giải thích kinh thánh đã trải rộng ra. Thật thế vì nó không chỉ hạn hẹp và bằng lòng với việc thu thập và xếp loại các điều lệ hay nguyên tắc của việc giải thích, nhưng còn suy tư về các điều lệ và các nguyên tắc đó nữa, theo cung cách của các khoa học chuyên ngành, với mục đích nghiên cứu chính hiện tượng giải thích như là tiến trình gặp gỡ giữa con người với lời Chúa được viết ra, lời thường hằng của Chúa, trong con đường lịch sử của nó. Chính trong nghĩa này mà khoa giải thích lời Chúa trở thành trọng tâm của các tranh luận thần học trong các thập niên 1960-1970, đặc biệt liên quan tới vấn đề của việc giải thích hiện sinh. Khoa giải thích kinh thánh là phần sau cùng của môn dẫn nhập đại cương thánh kinh. Thật vậy, nó giả thiết những gì chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay liên quan tới sự linh ứng, việc biên soạn, dịch thuật, sao chép, duy trì những sai lệch và nỗ lực dựng lại bản văn gốc theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản, và nó là phần kết luận đương nhiên của mọi nỗ lực tìm hiểu này. Liên quan tới phần tìm hiểu sự linh ứng, chúng ta phải nhớ rằng các tác phẩm trong sách Kinh Thánh có hai nguồn gốc: nguồn gốc thiên linh và nguồn gốc nhân loại. Thiên Chúa là tác giả chính và con người là tác giả dụng cụ. Vì thế cần phải chú ý tới các nguyên tắc liên quan tới sự thật này mà không đánh giá quá đáng hay giảm thiểu giá trị của một trong hai nhân tố ấy. Phần tìm hiểu danh sách các tác phẩm Kinh Thánh chỉ dẫn cho thấy chiều rộng và các ranh giới của khoa giải thích Kinh Thánh, nghĩa là chỉ liên quan tới tất cả các sách thánh được huấn quyền giáo hội tuyên bố và thừa nhận là các tác phẩm được linh ứng. Trong phần nghiên cứu văn bản và các bản dịch Kinh Thánh trong các thứ tiếng khác nhau, khoa giải thích Kinh Thánh rút tỉa ra một giả thiết cần thiết và quan trọng, đó là các sách thánh đã được truyền tụng cho tới thế hệ của chúng ta trong lòng cốt tinh tuyển, không bị hư hại.
Thưa cha, như thế lãnh vực của khoa giải thích Kinh Thánh Hermeneutica xem ra rất là rộng vì bao gồm nhiều yếu tố khác nhau ạ?
Vâng, liên quan tới lãnh vực khoa giải thích Kinh Thánh Hermeneutica, phải nói ngay rằng đây là một ngành rất rộng rãi. Nó khởi hành từ các giả thiết triết lý giúp hiểu biết một bản văn cho tới các luật lệ giải thích của ngành ngôn ngữ học và các tiêu chuẩn của huấn quyền giáo hội. Trong lãnh vực mênh mông ấy, có một vài đề tài nổi bật hơn các đề tài khác vì tầm quan trọng của chúng trong lịch sử chú giải Kinh Thánh, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với các cuộc tranh luận liên quan tới các vấn đề giải thích. Các đề tài nổi bật đó là, thứ nhất, các ý niệm lý thuyết liên quan tới các ý nghĩa của Thánh Kinh. Phần các ý nghĩa trong Thánh Kinh này được gọi là Noematica, do từ Hy Lạp Noema, tức là tư tưởng. Thứ hai, các luật lệ cần phải theo giúp khám phá ra trong các đoạn Kinh Thánh riêng rẽ và phong phú của văn bản Kinh Thánh. Chúng được gọi là Euristica, do từ Hy Lạp Eurisken, có nghĩa là tìm ra. Và thứ ba, phương thức cụ thể trình bày ý nghĩa của Thánh Kinh cho việc sử dụng của giáo hội, cũng gọi là Prophoristica, do từ Hy Lạp Propherein, có nghĩa là trần thuật, phát biểu. Trong các lần nói chuyện tới, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các đề tài nói trên trong ngành giải thích Kinh Thánh Hermeneutica.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Ý nghĩa biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho tới 16 tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous 18 lần tất cả tại hang đá Massabielle bên Lộ Đức. Trong các lần hiện ra ấy, Đức Mẹ mời gọi chị sám hối, hãm mình, hôn đất và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải. Đức Mẹ xin chị nói với các linh mục xây một nhà nguyện và tổ chức rước kiệu tới đây. Và nhất là mẹ tiết lộ cho chị biết mẹ là đấng vô nhiễm thai. Như thế mẹ Maria xác nhận sự trung thực của tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố 4 năm trước đó, ngày 8 tháng 12 năm 1854. Nhưng 18 lần Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle có ý nghĩa gì? Để có thể hiểu ý nghĩa của biến cố này, cần quy chiếu các lời và các dấu chỉ của chính Phúc Âm. Thật vậy, một cuộc hiện ra không phải là một mạc khải mới, nhưng là một nhắc nhớ Phúc Âm, nhấn mạnh một điểm nào đó của tin mừng, một tiếng kêu giúp hiểu nó, kể cả đối với những kẻ điếc trong linh hồn. Như thế Lộ Đức trình bày các đường nét nền tảng của tin mừng, phép rửa sám hối của Thánh Gioan Tẩy Giả, sự hoán cải, lời cầu nguyện và hạnh phúc của những người nghèo khó. Như thế có thể tóm tắt sứ điệp Lộ Đức bằng 4 ý niệm sau đây: khó nghèo, cầu nguyện, sám hối và ơn thánh. Trước hết là sự khó nghèo, đây là điều không được nói tới một cách rõ ràng, nhưng có ý nghĩa rất lớn. Bernadette là một cô bé gái nghèo, không học thức, con của một gia đình bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Sự bần cùng của cô bé và gia đình cô được cảnh sát Lộ Đức biết rõ. Thế mà cô lại là người được Đức Mẹ chọn làm sứ giả. Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Sau này Đức Giám mục Lộ Đức đã nói lên điều ấy khi diễn tả tâm tình của dân chúng. Đám đông dân chúng hứng khởi đã không chịu được cảnh sống bần cùng của gia đình Soubirous. Và các người hành hương dâng cúng tiền bạc và các tặng phẩm khác nhau, nhưng Bernadette nhất định từ chối không nhận, mặc dù chị vẫn có cảm tình với những người nghèo khổ. Và chính những người nghèo khổ lại tỏ ra quảng đại nhất trong việc dâng cúng các trợ giúp. Cũng chính họ là những người đã hiệp sức sửa lại các con đường ngoằn ngoèo dẫn đến hang đá Đức Mẹ. Tất cả những điều này đã được các nhân chứng và chính Đức Giám mục Giáo phận ghi nhận trong thư mục vụ đề ngày 18 tháng Giêng năm 1862.
Điểm thứ hai trong sứ điệp Lộ Đức là cầu nguyện. Đây là điều chính Đức Mẹ đã xin chị Bernadette cũng như các tín hữu ngay từ đầu, hay đúng hơn trước khi có sứ điệp. Và cầu nguyện là đặc thái đã khiến cho Lộ Đức trở thành thủ đô của lời cầu nguyện có chiều kích giáo hội ngày càng rộng rãi hơn. Điều Đức Mẹ xin trong lần hiện ra ngày 2 tháng 3 năm 1858 đó là các linh mục hãy xây một nhà nguyện kính Đức Mẹ và đi kiệu tới đây. Nó ám chỉ giáo hội trên đường lữ hành và bí tích thánh thể. Ngày nay, mỗi khi hành hương tới Lộ Đức, tín hữu có thể tham dự các thánh lễ riêng theo đoàn ngay tại hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, hay trong vương cung thánh đường bên dưới, cũng như các thánh lễ quốc tế chung cho tất cả mọi người trong vương cung thánh đường dưới lòng đất. Họ cũng có thể chầu mình Thánh Chúa trong vương cung thánh đường bên trên. Vào ban chiều, có buổi rước kiệu mình Thánh Chúa, chầu phép lành và ban phép lành cho các bệnh nhân. Vào ban tối, có buổi rước nến lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Tín hữu cũng có thể lãnh bí tích hòa giải và tắm nước suối Đức Mẹ. Đã có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh khi tham dự cuộc rước kiệu thánh thể, lúc vị chủ sự cầm mặt nhật mình Thánh Chúa, ban phép lành trên họ hay sau khi tắm nước suối Đức Mẹ. Ngoài các giờ tham dự thánh lễ, kiệu mình Thánh Chúa và rước nến lần hạt, trước hang đá Đức Mẹ, lúc nào cũng có người lần hạt cầu nguyện, có khi suốt đêm, đặc biệt trong mùa hè và những ngày trời đẹp. Năm 2004, khi viếng thăm Lộ Đức, Đức Gioan Phaolô II đã nói, tại đây, Đức Trinh Nữ mời gọi chị Bernadette lần hạt mân côi, trong khi chính mẹ cũng lần hạt. Như thế, hang đá này đã trở thành địa điểm của một trường cầu nguyện gây kinh ngạc, nơi mẹ Maria dạy cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô với một tình yêu nồng cháy. Chính vì thế, Lộ Đức là nơi các tín hữu của Pháp và của biết bao nhiêu quốc gia Âu Châu khác, cũng như của thế giới, quỳ gối cầu nguyện.
Điểm thứ ba trong sứ điệp Lộ Đức là việc sám hối, hoán cải, trở về với Thiên Chúa. Hoán cải, Tersuva trong tiếng Do Thái, có nghĩa là quay ngược lại 180 độ, đang trên con đường xa Chúa, quay trở về với người. Hoán cải Metanoia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nghĩ cao hơn, nghĩ khác đi, thay đổi não trạng, thay đổi tâm thức, thay đổi cung cách suy tư hành xử, bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Trong cuộc sống đức tin, ai cũng ít nhiều cần phải hoán cải, và tiến trình hoán cải ấy chỉ kết thúc với cái chết của mình. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đặc biệt xin Bernadette hãm mình hôn đất, làm việc đền tội và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn trở về với Chúa và Giáo hội. Đền bù tội lỗi cũng sẽ là một phần của sứ điệp khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ chăn chiên Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917. Điểm thứ bốn trong sứ điệp Lộ Đức liên quan tới căn cước của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu và tự đồng hóa với ơn nhưng không Thiên Chúa ban, bởi vì đối với mẹ, mọi sự thiện hảo đều đến từ Thiên Chúa. Tất cả là ơn thánh, tất cả phát xuất từ ơn thánh như chính mẹ đã thừa nhận trong thánh thi Magnificat mà mẹ đã hát lên để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa trong biến cố đến thăm bà chị họ Elizabeth, thân mẫu của Thánh Gioan Tẩy Giả tại Ankarim. Tâm tình của Bernadette đối với bài thánh thi này thật rõ ràng. Ngày 22 tháng 5 năm 1866, trước khi bỏ Lộ Đức để gia nhập dòng các nữ tu bác ái Nevers, Bernadette đã sáng tác một lời nguyện bắt chước thánh thi Magnificat của Đức Mẹ, cảm tạ Thiên Chúa vì ơn khó nghèo của nữ tỷ Chúa. Chị thân thưa với mẹ Thiên Chúa như sau: vâng thưa mẹ dịu hiền, mẹ đã hạ mình xuống trái đất để hiện ra với một cô bé gái yếu đuối. Mẹ nữ hoàng trên trời, mẹ đã muốn sử dụng những gì khiêm tốn nhất theo trần gian. Chính chị Bernadette là chứng tá sống động diễn tả ý nghĩa sứ điệp của Đức Mẹ. Bernadette đã là chứng nhân duy nhất của điều không thể tin được, và chứng tá của chị đã được cống hiến trong các điều kiện hầu như không thể tưởng tượng được. Là người mù chữ thuộc gia đình không có địa vị xã hội nào, có sức khỏe yếu kém, đã bắt đầu bị bệnh lao phổi. Một căn bệnh mà chị phải chiến đấu trong suốt đời, cô bé Bernadette đã phải đương đầu với ông cảnh sát trưởng, tòa án, hiến binh và các ủy ban khác nhau của chính quyền dân sự. Tất cả đều dùng mọi cách để gây áp lực nhằm tạo ra các mâu thuẫn nơi chị hay khiến cho Bernadette sợ phải nhượng bộ, nhận mình là đã bày đặt và nói dối. Nhưng đã không có gì lay chuyển được cô bé. Các tài liệu lịch sử cho thấy các người khảo cung vô cùng khâm phục cô bé vô học thức này. Sự đơn sơ của Bernadette khiến người ta nghĩ tới thánh nữ gian đạc và nhớ tới các lời Chúa Giêsu trấn an các môn đệ: các con đừng lo lắng phải nói làm sao hay nói gì, bởi vì trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết những điều phải nói.
Tiếp theo sau các kẻ đối nghịch của giới chức chính quyền dân sự, lại tới phiên các thẩm phán của giáo hội và các tín hữu hành hương thuộc đủ mọi loại. Các thẩm phán của giáo hội muốn thuyết phục Bernadette là đã bị lừa và đã trông thấy quỷ dùng hoa hồng để che hai chân có móng chẻ đôi của nó, vân vân. Còn các tín hữu hành hương thì quá sốt mến, tới độ muốn đẩy chị rơi vào khuynh hướng sùng bái, coi chị là thánh và muốn chị rờ vào các vật họ đem tới. Nhưng Bernadette đã luôn luôn từ chối, và đôi khi tín hữu còn tìm cách cắt lén một mảnh nhỏ áo của chị để giữ làm thánh tích. Tuy nhiên, sự ngay thẳng trong sáng của chị đã chiến thắng mọi tấn công ngăn cản, có khả năng lung lạc và làm sai đường cả những người mạnh mẽ nhất. chứng tá của chị Bernadette đã rất trong sáng, đặc biệt trong cuộc sống tu trì tại Nevers. Chị đã gia nhập dòng trong hy vọng ẩn mình, và thử thách lớn nhất là các cuộc phỏng vấn mà chị phải miễn cưỡng dành cho các ân nhân, các nhà văn và đặc biệt là các giám mục được đặc quyền viếng thăm chị. Bernadette đã ưa thích phục vụ người nghèo. Thật vậy, trong các năm 1869-1873, chị đã tỏ ra mình là một y tá rất chuyên môn, có khả năng chú ý tới các nhu cầu của các bệnh nhân, có uy tín tâm lý và rất được các bệnh nhân vâng lời và quý mến. Nhưng chẳng bao lâu, bệnh lao phổi ngăn cản không cho phép chị làm việc gì nữa. Và đối với chị, đó đã luôn luôn là hy sinh lớn lao nhất. Có một lần, trong lúc làm việc ngoại thường, một nữ tu khác thiếu tế nhị đã nói chị là một người vô ích. Bernadette hiểu và nhẹ nhàng trả lời, "Vâng, thưa chị, nghề của em là đau ốm."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.